Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tự ái, con người còn tự ái, chưa hiểu đạo. Vách tường tự ái ngăn cản bước tiến tâm linh. Khi chúng ta tu, ta phải ý thức. Nguyện niệm là dẹp bỏ tự ái, thì đi đâu đụng cũng không sợ hết. Phải cương quyết dẹp bỏ tự ái. Chứ mình tổ chức những khóa dẹp bỏ tự ái, anh em đụng với nhau rồi cũng không có sao. Có cuộc họp là dẹp bỏ tự ái là mình thua thiệt. Ở đời này mà mình tự ái, mọi thứ mọi tự ái là mình thua thiệt, không có tiếng. Người chịu ngu thì người dẹp được tự ái, người dẹp được tự ái là người tiến không lùi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói con người còn tự ái, chưa hiểu đạo, mà nó tự bỏ tự ái, bước vào đạo trong nháy mắt. Vun bồi tự ái rồi cắt đứt mới có tiếng. Tiếng nói hơn thua, không có lợi lộc cho chân tâm. Còn tự ái, còn mê chấp, khó hòa, khó tiến. Không công khai, thật thà là tự ái mê muội. Tự ái tự đắc thì sao? Tự ái không có phát quang được cái óc. Tự ái mà nó tạo ra tội. Ôm tự ái làm sao mình trường sanh được? Đừng có tự đắc và tự ái. Dẹp tự ái là như thế nào? Dẹp tự ái mới thấy rõ chân tâm. Ôm tự ái không bao giờ thấy rõ chân tâm. Con còn sợ người ta chỉ trích và tự ái cao thì con sẽ phải làm sao? Làm sao dẹp bỏ vách tường tự ái? Những vách tường tự ái đã ngăn cản mức tiến của tâm linh. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Anh hạ mình xuống là anh ở trên cao, mà anh vươn cao là anh sẽ ở chỗ thấp. Tự ái nhiều là ở chỗ thấp, mà dẹp được tự ái thì con mắt nó bừng sáng. Chúng ta là người đời, sống tạm bợ ở trong cái hoàn cảnh này, sống trong sự ỷ lại, chậm tiến rồi lại vun bồi cái phần tự ái xấu xa. Tự chôn lấy tâm thức sáng suốt trong cái cơn thử thách để cho chúng ta thực hiện từ bi, thương yêu và xây dựng. Tới giờ phút đó là không làm được. Một phút khác đưa các bạn xuống rồi. Đức Thầy từng nhắc, không nên nuôi dưỡng cái mê chấp, nuôi dưỡng cái tự ái thì không bao giờ phát triển được. Tu về vô vi, phải bỏ tự ái, đập phá cái vách tường tự ái, chúng ta mới có cơ hội tiến được. Làm sao dẹp được tự ái? Giải bằng cách nào? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy, lúc trước thầy có giảng cái đó là mê, nhưng mà trong lúc đó con thấy con không có mê.
Tỉnh chứ đâu có mê.
Dạ, nhưng mà thầy nói lúc nào rút là mê.
Rút là trong mê có tỉnh, khi mà rút. Còn mê mà không tỉnh, khi mà mê mà khi mà nó vô, nó nhập cái ào, nó làm nặng ngực, nó mê luôn, cũng như sặc sừ vậy, ngồi cũng như say rượu, cái đó là con ma nhau. Mà nó nắm chủ quyền rồi. Còn cái mình rút mình biết mà, rút rõ ràng biết, cứ ngồi mình lo ngồi ngay ngắn thôi. Có lửa, dùng ý niệm Phật cũng được, hay là tưởng Phật, cứ ngồi thanh tịnh cho nó thiệt phẳng lặng. Thì lúc đó Minh Châu nó phát sáng. Chứ tu như vậy thì khi lần lần nó mở cái Minh Gánh Đài. Cái Minh Gánh Đài là gì cũng khác gì miếng kiến vô gì. Lúc đối diện với một người bạn nào mình khi không được vui vẻ mà thấy bực tức, mình chỉ dồn xuống là mình thấy hình ảnh của họ có cái gì sắp sôi. Mình dùng một cái lý thuyết giải phiền của nội tâm, mình nói là thích hợp cho họ. Chiếu ngay lập tức, đó là mình cảnh đại mở. Mà không nên chỉ trích nó là anh làm dễ bậy, không. Mình dùng một cái lý thuyết, một cái triết lý để mở tâm mở trí cho họ. Rồi họ sẽ thấy sự sai lầm của chính họ, họ về họ sửa mới là được. còn mình chỉ thích cái tự ái của lần nó chè, không nhận. Có nhiều người tu thân nhẹ chỉ thích thẳng họ, họ về không có nhận, họ còn chống nữa. Còn mình chỉ họ thắp được cái đèn lòng, họ thấy đường đi, họ tự sửa, cái đó quý hơn.
Dạ thưa thầy, sao tại sao con nhiều tự ái và mặc cảm quá nên con không có thể hòa với người khác được?
Bởi vì tại sao con tự ái và mặc cảm là trong thượng trung hạ nó chưa đồng nhất? Con có xác nhưng mà con không thấy hồn. Con có xác nhưng mà không thấy cơ năng nó bên trong. Thì bây giờ con chỉ có niệm Phật, rồi con về con làm pháp luân chiếu minh, thì lúc đó con mới thấy cái luồng hơi nó chạy đều trong cơ tạng từ đầu tới chân. Rồi con niệm Phật nó mới tập trung bằng một ý chí, ba là một. Thì lúc đó con mới dẹp được tự ái. Vì cái bản chất của con ra là tánh nóng hay hờn, giận, có khi nghe không thích, không nói ra luôn. Cái đó nó không có cởi mở và nó giam hãm cái tâm con hiểu chưa? Và con gặp cái pháp này là may lắm. Mà do cái những người như con tu cái pháp này mà siêng năng trong 6 tháng, con thấy nó mở. Lúc đó con thấy quý cái pháp này và con có thể mạnh dạn nói cho người khác, giúp họ cũng đâm cái bệnh như con. Tất cả chúng sanh ở thế gian đều có tâm bệnh. Cái đó nó rút mắt lần lần, nó biến thành cái tâm bệnh. Rồi tự mình kỳ thị mình mà người ta không biết. Rồi mình giận người đó, mình không chơi với người đó là mình kỳ thị mình. Phải không? Còn mình chịu chơi với người ta là mình hết kỳ thị mình. Mình chỉ mở được thêm mà thôi. Vì những cái mình làm được người ta làm không được, mà những cái họ làm được mình làm không được, thì mình cần phải học. Mà học nhiều người như vậy á, thì mình tiến hơn chứ đâu có thật luôn. Con thấy không? Cho nên con lo con niệm Phật, con lo con làm chiếu minh. Ha? Soi hồn với chiếu minh. Cái soi hồn là nó dẹp cái tánh nóng, soi hồn nó đem cái quả tâm ra ngoài. Và con làm pháp luân thường chuyển, nó đi chiếu minh, nó điều hòa ngũ tạng con. Và nó đem lại cái lòng kiên nhẫn cho con. Thì lúc đó con dễ hòa với người ta hơn. Nhưng mà phải một thời gian sửa chữa. Vì quá khứ đã như vậy, nó dồn cục rồi. Bây giờ tự con thao gỡ nó mới thành. Mà thầy cũng đã bỏ công rất nhiều, nó giảng trong nhiều cuốn băng. Khi con có thắc mắc, con nghe băng là nó mở trí. Con hiểu không?
Một việc mình muốn làm mà khó không làm, họ ghét lắm. À, cũng ghét. Ngay trong gia đình, việc các bạn làm, người khác không làm, họ cũng ghét nữa. Đừng nói cả xã hội. Rồi nó tơi bời, nó tìm cách phá hoại đi thứ. Khi liên cho đến người khác, nhưng vẫn chắc vì hành trình đã hoạch định rồi, không thể thay đổi. Chỉ có tiếng không có lực. Thì nên các bạn theo tôi sử dụng cái ý chí đó, các bạn là tôi mới là được. Nó giải quyết được tất cả mọi việc trong nội tâm nội tạng và kể cả gia can xã hội ở tương lai. Chúng ta sống cả bao nhiêu nghìn năm luân hồi tại thế thì chúng ta phải làm việc cho bao nhiêu nghìn năm sau. Họ biết ta là được. Đi tới để học sự cách mạng với tâm linh để tiến hóa, không có bị rời rạc đâu. Dù cho tương lai sẽ chia ra kẻ đông người tây, nhưng mà kỳ thật huynh đệ trong quả địa cầu cũng đặt sống chung trong nguyên khí của đấng trời lành. Không bỏ nguyên khí càng không vũ trụ được, không có một ai bỏ được, không một ai từ chối được. Nhưng mà vì vương bồi tự ái che lấp sự sáng suốt, không thấy giá trị dương hành của chính mình, tự kỳ thị kỹ ban mình, cũng như bắt đầu lấy búa đập vỡ cái vách tường tự ái mà thôi. Đụng phải nó rồi một thời gian sẽ tìm được và hồi sinh trở lại trong sáng suốt.
Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn là cái tiểu thiên địa này. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh. Giận hờn buồn tủi các bạn thức giác rồi, ôi cái này nó hại tôi không làm. Nếu mà tôi tiếp tục giận bà đó là chắc tôi điên, tôi không làm. các bạn trở về cái vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm minh đạo. Từ từ cái minh đạo đó các bạn mới có cơ hội giao liên với chư tiên chư Phật để học đạo cầu tiến. Lúc đó mới thật sự dập tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả, làm tapi cho mọi người học, mà chúng ta tiên mãi mãi. Lúc đó nó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát. Trời, lúc đó các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm, bây giờ các bạn mới phát đại nguyện rồi. Kiếp này tôi có tu thành đạo này nữa, tôi cũng không dám hưởng. Tôi nguyện làm hột lúa, làm giọt nước để độ chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta ăn cơm đây là Bồ Tát đang độ ta đây. Ta uống giọt nước, Bồ Tát đang đến với chúng ta đấy. Ta hít thanh khí điển đây là Bồ Tát đang đến với chúng ta đấy. Mà chúng ta chưa lập hạnh Bồ Tát mà chúng ta mở lời sân si chửi mắng, khinh bỉ người này, khinh bỉ người khác, thì nghĩ các bạn nghĩ thế nào ở tương lai? Chúng ta đóng cửa không bao giờ tiến. Và chúng ta không nhận thức cái điều hay, ý lành mà hàng ngày chúng ta đã thâu vô. Kể cả miếng ăn các bạn ăn, hột gạo, nó thương yêu các bạn vô cùng, và nó hy sinh vô cùng để độ bạn được ấm no, để cho bạn tu, chứ không phải để bạn đi chơi, không phải để cho bạn nói dốc. Ăn vô rồi ngồi nói dốc, cái đó là mang tội rồi. Cái đại nguyện của nó vô cùng, và chúng ta phải noi theo cái đại nguyện đó mà thức tâm nó tu, cho tôi có ấm no, cho tôi có điều kiện để tu. Hiện tại những người đau khổ kêu họ tu, nói tôi đang khổ quá mà ông kêu tôi tu làm sao tôi tu được. Mà không thấy đó là điều kiện cho nó tu. Mà những người đang ăn no, có nhà tốt ở là cũng điều kiện đầy đủ mà kêu nó tu, nó nói không, chừng nào tôi hết tiền nó mới tu. Điều kiện ông trời cho nó đầy đủ nhưng mà nó không tu, cho nên chúng ta mới thấy rõ chúng ta là con người không bao giờ đứng đắn, phản bội cái Thượng Đế, phản bội cái cha mẹ, phản bội cái tình yêu vô cùng sống động của cả càn khôn vũ trụ. Tội nặng tày trời nên ăn năn để tu, và tu phải biết cái kỹ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết. Nếu các bạn không trở về với chính bạn mà các bạn cứ đâm đâm đi kiếm Thượng Đế thì mất bạn mà mất Thượng Đế luôn. Đi kiếm ông Phật, các bạn cũng mất ông Phật mà mất bạn luôn. Trở về với chính bạn, Thượng Đế ở trong bạn, Bồ Tát ở trong bạn, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đem vào tâm các bạn để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no để tu tiến. Mà các bạn không biết sử dụng cái đó, các bạn không ôm cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống. Ngược lại các bạn, tôi đi lên núi tôi mới tu được, tôi xuống biển tôi mới tu được, tôi ra chợ tôi mới tu được. Tại sao bạn có tâm bạn không tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện, thấy rõ chưa? Thì chúng ta có tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà tu? Bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở nhất, trong nháy mắt đưa ra xuống địa ngục, trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên thiên đàng. Cho nên chúng ta hiểu cái diền mối này và hiểu quyền năng của Thượng Đế được cung ứng bất cứ giờ phút khác nào, qua cả mắt các bạn, qua lỗ tai các bạn, qua lỗ mũi các bạn, qua cái miệng của bạn, qua tư tưởng các bạn, qua sự kích động của thể xác của các bạn, cũng có sự hiện diện của Thượng Đế đang làm việc với bạn. Cho nên các bạn bình tâm an đi. Trời Phật đã thường độ chúng ta, chỉ chúng ta là người phản bội quên Ngài. Chúng ta phải đâm đâm trở về với chính Ngài thì chúng ta mới có an ninh, không bị kẹt nữa. Cho nên nhẫn hòa tiến, quy thức để tự đạt. Thấy chưa? Quy thức để tự đạt, chứ không quy thức để đi xin xỏ. Không phải quy thức để lợi dụng tình thế và bày biểu chuyện sai quay. Quy thức để tự đạt, nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh.
Hôm nay chúng ta bắt đầu học bài nhịn nhục. Sau cái bài thơ này, tôi sẽ giải thích. Thân già lê lết khắp năm châu. Thân già này ở đâu mà có cái thân già? Từ thằng con nít cứ vợ lên lớn, rồi làm tới ông, rồi tới già mới thao thức, mới thấy là cuộc đời, cuộc đời toàn là động loạn, mê chấp, tự mình phấn mình đau khổ, mới tu tiến giải tỏa được cái phần phiền muộn sao sai quấy, mới thành tâm cung ứng cho các giới, mới lê lết đây đó để thuyết cho mọi người biết rằng chính ta tạo ra nghiệp tâm, chính ta gây phiền não cho chính mình, chính mình là người động loạn, đáng giáo dục nó và đáng sửa nó. Nhịn nhục thương yêu độ giải sầu, phải hết sức kiên nhẫn. Khi chúng ta biết được một kỹ thuật nào có thể thao gỡ về chuyện đời, chúng ta cũng phải kiên nhẫn giáo dục người khác, huấn hồi tâm linh. Tâm linh chúng ta đã đạt được thì chúng ta phải hạ mình hết sức để nhịn nhục và hết sức thương yêu. Vì đường chúng ta đi là bị sụp đổ, bị nguy hiểm, bị đủ tai nạn. Ngày hôm nay chúng ta phải thấy những người sắp đến những hố sâu đó, chúng ta phải cứu, chúng ta phải tận độ họ, để cho họ thức tâm và họ không sẽ rước cái sầu vào tâm nữa. Họ không có đụng phải thì không có bị sầu muộn nữa. An lạc người người chung học đạo. Đó, tháo gỡ được, biết được kỹ thuật tháo gỡ rồi thì tâm thấy an lạc, thấy ta đâu đến đây rồi sẽ về đâu, thấy rõ. Người người chung học đạo, chúng ta đồng chung một môi để học đạo. Kế đi trước cũng đã và đang học đạo và truyền lại cho người khi đi sau đồng học đạo và xây dựng mối đạo tốt đẹp hơn. Giải mê phá chấp giữ gìn lâu, chúng ta không nên mê chấp. Khi chúng ta nghe được, không nghe được, chúng ta cũng trì trí trì tâm để tìm hiểu. Vì người này là đi trước, cái cảnh già nua của người đi trước là chục người tuổi trẻ phải đi, không có thể từ chối được. Kẻ đi trước luôn luôn phải đụng trước và mách cho những người đi sau. Và những cái vết chân đó không nên bước đến, và những chuyến xe đó không nên đi đường đó, nó sẽ bị lật đổ. Chúng ta mới giữ gìn lâu được. Cái sinh mạng chúng ta rất ngắn ngủi tại thế gian, mà chúng ta biết trước được tránh những cái tai nạn thì cái sinh mạng của chúng ta có thể sống bền lâu. Để chi? Để thức tâm tu học và để tận độ chúng sanh. Gìn lâu thế đạo cao sâu, sửa mình hiểu họ, rõ màu, nhiều tâm, nhiều nhiệm tâm. Là gìn lâu, chúng ta giữ gìn bền lâu cái thể xác này. Thế đạo là cái chuyện thế gian chúng ta cũng hiểu, đã qua rồi, vượt thử thách. Còn cái đạo chúng ta cũng đang đi đây, thì cái sự cao sâu vô cùng mà chúng ta tìm đến đâu, nói đến đó, để cho mọi người đồng chung học hỏi và đồng tiếng. Sửa mình hiểu họ, rõ màu, nhiệm tâm. Chúng ta phải sửa ta. Ta kêu người ta dẹp tự ái mà chúng ta còn tự ái sao được? Cái đó là hư. Chúng ta phải dẹp bỏ tất cả những sự tự ái, phiền muộn sái quấy trong nội tâm, tham sân si hỉ nộ ái ố dục trong nội tâm. Hiểu họ, lúc chúng ta sửa rồi chúng ta mới hiểu họ, cái kỹ thuật họ chưa làm được. Chúng ta phải nhẫn hòa mà để trao lại cho họ, để họ tự sửa tự tiến, mới rõ cái nhiễm màu, cái màu nhiễm tâm. Mới thấy cái sự bầu nhiệm của trời Phật đã ân ban từ ở bên trên, từ bao nhiêu kiếp chứ không phải mới có đây. Mà chính chúng ta vì ôm sự động loạn mà quên sự thanh nhẹ của trong nội tâm.
Ai muốn hỏi tiếp nữa? Nên nói chuyện chơi chứ. Muốn chỗ để nói chuyện chơi mà. Không nói uống à. Nhiều người trực diện với tôi thì không có gì nói hết. Chút nữa ra đường hỏi kỳ vậy. Tôi gặp nhiều trường hợp á cửa cho hỏi không chịu hỏi mà ra. Tôi bây giờ tôi mới nhớ nãy rồi
á vậy mà hỏi hoài.
Thầy, cho tôi xin hỏi thầy dạy cái pháp còn lại 50 bài mỗi ngày có thể trừ được giải nghiệp được không thầy?
Cái đó giải nghiệp á, dạ. À, nó dẹp được cái tự ái nghiệp, dạ. Là do đâu? Do tự ái dựng lên cái nghiệp. Bây giờ bà thấy tôi ở bên nhà bà mà tôi có xe hơi Mercedes, bà tính cái nghiệp tự ái mà mua chiếc Mercedes thì bị kinh nghiệm của chiếc Mercedes, hiểu chưa? Nhưng mà thấy chuyện của họ thì kệ họ, còn tôi khỏe mạnh là được rồi.
Thưa lại một ngày nên, mấy lần như thầy?
Lại một ngày 3 lần là tốt lắm, dạ. Lại là tất cả những cái kinh mạch ở trong nó thông,
Tại con người nó mạnh, đó một cuộc thể thao. Bởi vì tại sao ngoài này bước ra cửa là đi xe, không có cơ hội đi thể thao. Và nhiều người có ở những cái khu vực mà có club tổ chức cho thể thao mà họ không chịu tham gia. À, thành ra họ bị thua lỗ, cho nên tôi mới nghĩ cái phương pháp vừa lại và giải tỏa được cái tự ái và có cái tâm hướng về cha mẹ, cái một lạy báo hiếu cho cha, một lạy báo hiếu cho mẹ. Đó, cái tâm tu thì tự nhiên của người nó thiện, nó hướng thiện dễ dãi hơn và cơ tạng nó khỏe mạnh.
Cảm ơn thầy.
Yeah.
Ở thế gian cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta sinh thành tay chân có đầy đủ, giáo dục của cha mẹ ra gian đại hải, nhưng mà chúng ta làm không được. Nói cái tham dục không là hại cả cuộc đời, mà hại cả thanh danh của cha mẹ nữa. Ngày nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta lượng nạp trở về, tránh con đường tội lỗi, trở về với chân giác để đóng góp một chuyện xứng đáng mà cha mẹ mong muốn cũng như trời Phật mong muốn. Chúng ta biết lỗi rồi, phải sửa lỗi để tiến. Vì tự ai không đóng góp được cho quảng đại quần chúng, chúng ta phải dẹp tự ai. Cho nên chúng ta đã tìm ra Thượng Đế trong ta rồi. Ngài luôn luôn trong ta, Ngài vàng bạc đêm như ngày trong ta, và đánh thức ta bất cứ giờ phút nào. Khi các bạn bực bội rồi, các bạn hương thanh thấy Ngài đó chứ đâu. Tâm tình tôi nhẹ như hơi thở này, tôi đâu có đến nỗi tranh chấp với bạn bè tôi mà gây cho phiền muộn, tôi không ngủ được, không ăn được. Rồi đối với trường đời, nói về tiền bạc là quan trọng, nhưng mà cũng không hiểu được diêu trì kim mẫu là ai, đức mẹ là ai. Kim mẫu nghe mà. Tiền bạc là mẹ đó, các bạn ơi. Khi mà các bạn cầm là mẹ ăn cầm xoa vết thương đó. Lúc các bạn có tiền, các bạn mua gì thì mẹ đổ đó. Mẹ bằng lòng chấp nhận hy sinh để đem lại cái gì cho con muốn. Bất cứ giờ phút nào, người mẹ thương yêu luôn các bạn, không xa bạn. Nếu các bạn sẽ xa người mẹ thì mẹ thương yêu không sống xã hội này. Mà không biết Ngài, lắm khi sử dụng Ngài và trả đạp Ngài, thấy rõ chưa đó. Cái tình thương lai láng không ngừng nghỉ dưới cái pháp thủy trong tâm các bạn. Từ hành động, từ miếng giấy biểu lộ, tất cả là đạo tâm. Để xây dựng cho các bạn tiến và các bạn thấy rõ các bạn hơn. Và các bạn sử dụng tình thương và đạo đức. Và thấy giá trị yêu thương của cộng đồng càng khôn vũ trụ là một. Của lão mẫu là một. Của thượng đế là một. Thấy rõ. Thương chúng ta vô cùng, phục vụ trước ngày chúng ta trả lời, trong phần đợi chúng ta ra rồi mới cho. Không, trước khi chào đời là đã cho số mệnh với chúng ta. Lên lên làm, ăn nhiều mặc nhiều, có chừng sắp sẵn hết, không thiếu một phương tiện nào. Nhưng mà chúng ta là một người phản bội mà thôi. Phản bội tới nỗi khùng của nó mà nó không biết nó là phản bội trời đất, không biết nó có cơ hội. Ngày hôm nay thức tâm đau khổ quá rồi, chính mình đánh mình, chính mình đập mình, bây giờ mới chịu chuông. Hỏi tại sao nói ngược? Người gì mà ngu, chính mình đánh mình. Nóng tánh là mình đánh mình, giận hờn là mình đánh mình, ghen ghét là mình đánh mình. Bây giờ chúng ta không dại dột nữa, chúng ta trở về căn bản thanh. Chúng ta đang sống với đấng từ bi và chúng ta phải học từ bi và thực hiện từ bi trong sự thanh nhẹ sẵn có trong nội thức của chúng ta.
Quyết tâm giải bỏ tự ái, không còn nuôi dưỡng tại tự ái đã hành hạ thể xác nhiều năm rồi. Tôi phải dẹp bỏ tại tự ái đó mới tiến tới sự thăng hoa học đạo.
Nguyệt duyên là tạm, tình đời là bài học. Thì dẹp ngay tức khắc tự ái để tránh sự buồn phiền sẽ xảy đến. Nguyện thực hiện kỳ được, trở về nguồn cội, xây dựng tâm linh đời đời bất diệt, yên độ chúng sanh. Tiền kiếp đã ác độc, ngày nay phải lãnh khổ, hòa trong khổ, sống trong khổ, tiến về đạo pháp để ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Thượng Đế gửi đi khắp các nơi để cho học, cho tiến, cho mở, dẹp cái tâm tâm sau đó, dẹp phần tự ái, dẹp phần đố kỵ, quay vào tâm, nhận lãnh nhiệm vụ bề trên giao phó, tu học sửa chữa tâm tánh ảnh hưởng chúng sanh.
Dẹp bỏ tự ái, từ pha mê pha chấp, chiếu chữ hòa để giải quyết một kiếp người. Dẹp bỏ tự ái, ai không dục tiên, không lưu trữ ngoại âm ở mọi thứ, dứt khoát tình đời, quy nguyên chân Phật. Trì niệm lục tự, vượt qua tự ái, dẹp bỏ lòng vòng, thực hiện chân pháp. Dẹp bỏ tự ái, quy không hưởng thượng, tâm độ gia ca, hòa và ca kiếp. Dẹp bỏ tự ái, hòa cùng các giới, nhục trên hết, gồm điện tự thích, nghiệp trần còn nặng, giữ tâm thanh tịnh, giải tỏa tự ái, hướng thượng hòa độc, tận độ gia tăng.
Dạ, con xin lệnh hỏi. Dạ, thưa bạch thầy, con xin thầy giải đáp cho con xin một câu nữa. Là hôm ngày đại hội, con thầy có nói, con, bởi vì con thầy là Phật, thấy con là tiên mất đà. Nhưng xin thầy, bởi vì bữa đó đông quá, con muốn hỏi thầy giờ có bao nhiêu, thầy cho con biết. Con về biển đỏ, về cái điểm nào, có thể thầy biết cho con xin biết.
Chị không đọa, chị đâu có mang sắc phạm. Rất đơn giản rồi à, lấy chọc thể con cả dây đọa đó, cho nên cứ cộng đi, cứ cộng thêm đi con, để con cộng con thêm đi, coi thêm mấy ngàn năm mới hết cái đuôi đó rồi về trời mới hết đọa, hiểu không?
Thưa thầy, con cố tâm tu, nếu từ đây con đã gặp thầy và thì con quyết lòng để thẳng đến con đường tu như vậy. Thời gian cho đến ngày con mãn kiếp, trước mặt thầy có thể con giải nghiệp con được.
Phải cố gắng thực hành như tôi, thực hành trong văn minh như tôi, chứ còn phật văn và ý lại nó không bao giờ tiến tới được. Một triệu năm cũng vậy đó thôi. Phải thực hành theo cái ý chí và dễ lấy cuốn băng này nghe cho nhiều lần, thì nghe một lần không nhớ đâu. À, rồi sẽ thực hiện như vậy, nó mới đúng cái siêu văn minh. Cái này là cái hội Lâm Vân người Phật Việt Nam đi khắp thế giới để học đạo. Tại sao nó người Việt Nam đi thế giới học đạo? Nó ra đây, nó bị đặc hội, bị cái kỳ thị, nó tự ái. Rồi nó càng thấy sự tự ái của nó không cứu nó được, nó mới bỏ tự ái và vâng vào đạo. Con người còn tự ái chưa hiểu đạo, nó tự bỏ tự ái, bước vào đạo trong nhiên. Nhớ cái này. Hả? À? Đừng nói tôi ngày nay làm mẹ, làm bà ngoại, tự ai không, không có gì đâu, đang học. Con nít nuôi lớn, đang học. Mà nếu chị tu, chị trở về tiên nữ. Chị đâu có tu, trở về bà già tu chi. Phải không? Tu phải gắn gọn trở về tiên nữ. Thì dẹp cái tự ái trần gian, không suy nghĩ tự ái nữa. Hiểu không?
Cho nên, với tuổi trẻ, ý thức sâu,
những vách tường tự ái đã ngăn cản bước tiến của tập lực. Ngày nay đã đi vào để nhận thức cái gì kêu bằng điển, cái gì kêu bằng ánh sáng. Cho nên điển là ánh sáng vô cùng tận mà nó sẵn có trong tâm thức của mọi ca nhân. Nhưng mà vì tuổi trẻ chưa hiểu, bị bất tường tự ái ngăn chặn, ngày nay chúng ta biết được sự đứng lên, mạnh dạn lên, đạp bất tường tự ái để làm chủ, mới là xây dựng được thức hòa đồng cho muôn loài vạn vật có tương lai. Tương lai là món quà quý của chúng sanh, cho nên giữ lên để tiến tâm, không nên quên nó. Và chính trong ta có.
Thưa thầy, người tu mà còn tự ái khó mà có thể cứu độ được người đó.
Phải rồi, khi cái tự ái không có nên dục. Bởi vì từ người tu phải làm cái tapi nó hay hơn. Cái tapi nó chứa đựng mọi trình độ, mà chính nó là hồi hữu ích cho mọi trình độ. Bạn thấy không? Nó hữu ích cho mọi trình độ và nó chứa đựng mọi trình độ.
Mà người tu ý thức được mình cần phải làm tapi đó, người đó sẽ được học những bài đó.
Nhất định rồi, sẽ học được nhiều.
Và người đó sẽ tiến nhanh hơn là...
Đó, tiến nhanh hơn những người kêu mình tự đắc. Bởi vì đâu có tuyệt đối mà làm mình tự đắc.
Tại vì qua những cái duyên đoạn lành, những vấn đoạn lành, đắc đạo là phải qua hết tất cả, là phải qua sự trà đạo.
Phải qua phải sự trà đạo.
Người tu mà ý thức được thì đó là muốn được như vậy.
Nói bây giờ chúng ta ngồi đây nói chuyện chứ chúng ta cũng bị con thu xê xác nhiều rồi. Nhiều chú cũng đã bị rồi từ kiếp trước. Và ngày nay mới có cơ hội ngồi để nói chuyện. Cũng bị nhiều lắm rồi. Nó nhiều kiếp mới thành con người. Đâu có phải là đơn giản muốn ra làm con người là la.
Chỉ gặp được tự ái khi nào mình giải thoát không?
Không. Trong lúc mình tu mà mình lập hạnh thì mình mới gặp tự ái. À, lập hạnh là mình phải lập hạnh là để học hỏi. Thấy không? Không có một hành động nào sai quay, chỉ tôi sai quay mà thôi. Chỉ tôi là người có tội thì tôi mới kêu người tiến bộ. Thấy không? Nếu cho tôi là đúng, tôi bị giới hạn. Thấy rõ chưa?
Luôn luôn phải cho mình sai.
Mình sai mình là tiến hoài, tiến không ngừng. Mà cho mình đúng là mình bị giới hạn rồi.
Bản chất bàn môn nó phải có sẵn ở bên trong mỗi người của mình.
Có chứ, bởi vì cái người nào cũng muốn tôi biến cái nó thành cái pháp gì tôi muốn hay hơn người ta, đó là bàn môn đó.
Mà người tu theo pháp lý vô vi đến trình độ nào phải đối diện với bàn môn ngay bên trong mình và phải thấy rõ bàn môn đó mới qua khỏi đó.
Cái đó mỗi ngày là mỗi đối diện và mỗi ngày mỗi giải. Với cái tính chất muốn hơn người ta đó, mà mình giải cho nó hết muốn hơn và nó dẹp tự ái thì nó đâu không còn bàn môn nữa.
Với là tính chất của người thường đó là hay muốn sửa người khác. Mà người tu khi tu một có được một số điểm nào, có được một số sáng suốt nào, muốn đi sửa người khác và muốn dùng cái sáng suốt của mình để áp chế đối phương, đó là tính chất bàn môn đó là lời.
Đó cái đó chúng nó ra đó. Đâu rồi, ca tụng quyền diệu đó.
Tôi thấy một sự kỳ diệu mà tôi đạt, đó là tôi từng mong ước từ bao lâu, cũng như các bạn bây giờ cũng từng mong ước từ bao lâu. Nhưng mà bề trên đang cho các bạn chuyển trong gia đình, ngộ sự đau khổ, được sự vầy xéo của gia ca, vợ con, chồng con, để các bạn biết rằng đó là ý chí của Thượng Đế đang chuyển và đang sửa tầm bạn và cho các bạn tiên. Một cơ hội rất quý giá. Nếu các bạn đạt được thanh tịnh thì các bạn càng thương yêu chồng con hơn, càng thương yêu vợ con hơn, càng tìm cách để xây dựng và giúp đỡ nó, cũng như bề trên đã và đang tìm đường lối giúp đỡ chúng ta. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều khi những bạn tu khá rồi, có thanh điển rồi, nhiều khi một cơn nào đó bắt bụng các bạn phải nói hung hăng. Nhưng mà nói rồi không bao giờ các bạn chấp. Đó là bề trên đã mượn bạn và đổ cho đối phương, đổ cho những người gia đình. Chính tôi đã được hưởng rất nhiều về những cái giờ đó, mà tôi ngày nay mới được thanh tịnh và nói lại cho các bạn nghe. Cho nên sau này nhờ đó mà chúng ta phá mê phá trật.
Khi thiền là luyện tâm, mà khi làm việc là sửa tánh. Đó. Thì cái tâm với cái tánh cũng phải tu. Khi mà tôi đi trị bệnh, tôi có người có điển mà tôi chịu đi trị bệnh cho người ta, là tôi làm cái gương mẫu cho lục căn lục trần tiến qua. Tôi sửa cái tánh. Thấy không? Còn nếu tôi ngồi tôi thiền hoài mà tôi không đi làm việc đó cũng như là trị bệnh, chứ không có gì. Tôi đi làm việc, tôi không làm việc, tôi ngồi tôi thiền hoài, thì cái tánh tôi không có sửa được. Tôi thấy cái từ bi là cái gì? Mà trong lúc đó, chưa có xuất hồn, chưa có nhiệm vụ thiêng liêng ở bên trên. Thì đối với những người mà có nhiệm vụ thiêng liêng ở bên trên, thì nó khác. Nó có thể ngồi thiền và nó không làm gì hết, nhưng mà nó làm hết. Có cái khác. Thấy không? À, bây giờ mình vừa tu phải vừa hành. Thấy chưa? Tu là phải hành, phải sửa cái tánh. Khi mà mình đi trị bệnh á, con bệnh á, thầy trị hoài trị quỷ mà tôi không hết, thầy nghiên cứu cái phương pháp khác đi, coi cái tự ái mình nó thế nào, sửa đó. Người bệnh là thầy của mình, sửa cái tánh của mình. Nhiều người nói, tiện hết thôi đi kiếm người khác hay tôi không làm được. Thì mình không có tận tâm. Không có tận tâm thì mình học không được cái nhẫn, làm sao mình học cái từ bi. Khi những người có điển tôi mới tán thành cho họ đi chăm cứu rồi để họ sửa cái tánh. Cái tánh ích kỷ sẽ tiêu tan và cái tự ai phải mặc lộ. Nếu họ biết đúng trong cái đường lối của tôi đã và đang làm, hết sức thương yêu người bệnh. Kể người bệnh là mình, thì người bệnh có quyền chửi mắng mình, bởi vì họ mất thăng bằng, không có điều hòa. Họ có quyền chửi mắng, họ có quyền phê bình, họ có quyền sai trễ. Mình không có quyền sai trễ người bệnh, mới sửa cái tâm. Và thiền định tâm mà đi cứu bệnh là sửa tâm, làm việc là sửa tâm. Mình trả lời đó họ nghe hiểu hợp lý. Thấy không? Chứ còn những người nói rằng người ta tu cao siêu, không có nhiệm vụ truyền pháp, và họ cộng tác với cái nhiệm vụ bên trên cao cả, thì vấn đề ăn họ cũng bớt rồi, họ không có ăn nữa. Và họ sẽ ngồi hoài hay nằm hoài trong một chỗ mà họ làm việc rất nhiều. Cái đó mắt phạm thấy. Ở đây có những người vậy. Ở Việt Nam có những người vậy. Họ không cần thiết đến để ăn uống nữa. Họ làm việc rồi. Cho nên khi mà ông cách nghĩa như vậy nè, rồi tôi cách nghĩa như vậy nè, rồi mình thấy cái phàm ngã, cái tánh của thế gian nói chuyện khác, và cái thanh điển hòa đồng nó khác, nó rõ hơn. Thấy không? À, cho nên mình ráng để đi lên cho nó càng sáng suốt hơn, càng tốt hơn.
Sau con đi tham dự khóa hậu quan phản chiếu về thì con có suy nghĩ, thì con tìm một cái câu hỏi mà con giải đáp không được. Thưa thầy, cái pháp UG nó có nói là mình phải hồi quang phản chiếu, thì hồi quang phản chiếu về điểm nào?
Thì tự nhiên anh tu thiền để làm gì? Tu thiền để nung đúc tâm thân anh được nhẹ nhàng. Thì anh đi nhẹ nhàng, đi lên cõi nào, liên hệ với thanh quang, thì tự nhiên anh đem ánh sáng rồi sửa trị cuộc sống hiện tại, để phản chiếu tâm thức của mình. Sau giờ thiền anh thấy anh làm sai chỗ nào anh biết. Không cần phải nói như ta. Mình sai, sai tới đến nỗi mình nói chuyện vợ mình cũng sai. Mình có lỗi luôn cả vợ mình, mà cả lỗi luôn cả con mình. Mà mình không biết. Mà mình thiền rồi thì tự nhiên nó nhắc. Đó là hồi quang phản chiếu. Mình hướng về thanh quang thì tự nhiên nó hồi trở lại. Nó phản chiếu, nó cho mình biết cái sự việc để sửa tâm thì đi. Cho nên sau một giờ thiền anh học nhiều chuyện đó, chứ không phải đơn giản. Cố gắng thiền một tiếng đồng hồ trở lên anh học nhiều chuyện. Người ta lấy viết ghi ra, như để mình coi cũng được. Cái chuyện nhiều chuyện mình cần phải nhiều khi muốn ăn năn, muốn năn nỉ vợ mình, xin lỗi vợ, nói trên tận được, à xin lỗi con, để cho cái thức hòa đồng nó mở được. Chứ không phải mình đúng đâu. Càng tu càng thấy mình có lỗi, rồi mình nhịn nhục, mình nhịn nhẫn mà mình nhịn nhục, thì lúc đó là mình sẽ được nhẹ, mình ở bên trên, mình vượt khỏi những sự kích động. Mà nếu mình không nhìn nhận và nhìn nhục là mình không, lúc nào mình cũng ở trong sự kích động và không thoát khỏi. Mà anh làm một lần như vậy anh sẽ thấy, anh hạ mình xuống là anh ở trên cao, mà anh vươn cao là anh sẽ ở chỗ thấp. Tự ái nhiều là ở chỗ thấp, mà dẹp được tự ái thì con mắt nó bừng sáng, tâm nó nhẹ. Không nên tưởng là mình hiểu hơn gia đình, mình chưa hiểu, gia đình nó đi trong thực tế. Nó là ân sư của mình. Không có gia đình anh không có kham khổ. Nhờ gia đình anh mới kham khổ. Mà sau kham khổ anh học được nhiều điều hay dở của tình đời. Thì gia đình là ân sư, hoàn cảnh là ân sư, lấy quán làm ân mới tiên thân dễ dàng.
Cho nên chúng ta phải phát tâm. Khi chúng ta tu rồi, phát tâm để giúp đỡ mọi người. Cho nên tôi nói đã khen các bạn rằng các bạn đã có tâm chỉ cho mọi người tu. Cái chuyện rất cao quý. Phần đó là phần phước, đại phước đức cho tương lai gia đình của các bạn. Chứ không phải các bạn làm cái việc đó mà các bạn lỗ đâu. Cho nên các bạn đừng có nên so đo cái đó rồi mất tất cả những cái công quả quy báu của các bạn. Các bạn tự xóa đi. Tại sao? Khi các bạn đã giúp được người mà các bạn còn kể lễ, thì các bạn vun bồi sự tâm tối, đứng trước sự sáng suốt. Thì các bạn đã tự xóa cái công trình tiến hóa của các bạn, mà các bạn còn khao khát hơn và để giúp đỡ cho nhiều người, xây dựng cho nhiều người. Các bạn được có so đó, không có đói khổ, không có nghèo cực, mà chỉ thiếu sự thật thà của chính bạn mà thôi. Cho nên chúng ta càng tu nó lại càng văn minh hơn, nó lại càng thấy rõ cái lỗi của nó hơn. Nó phải tự sửa chữa rồi nó mới quy nguyên về tứ đại giai không. Sống trong cái bản thân tứ đại này, nước lửa gió đất đều quần hư không, chả có gì đáng phải bực bội và lo buồn nữa. Cho nên chúng ta chỉ giữ cái phần sáng suốt của phần hồn, mà đã cứ tìm đường để đi lên mãi, và hóa giải những sự nan giải của nội tâm của chính chúng ta trước, nhưng hậu mới ảnh hưởng người khác. Đó là chân Phật. Nếu mà các bạn không chịu tự sửa chữa, tự hóa giải lấy mình, mà đem cái phần khôn lanh thông minh của mình đi sửa người khác, rốt cuộc mình vấp phải, mình kêu người đó dẹp tự ái, rồi mình vun bồi tự ái, cái đó không được, mình kẹt rồi. Thấy không? Cho nên mình phải thức hành để ảnh hưởng người khác mới là đúng. Cho nên các bạn, khi mà các bạn tu được thanh tịnh rồi, các bạn thích lắm, muốn nói cho người khác, để cho họ ăn năn hối cải, để họ thấy cái sự vô cùng sẵn có của họ, và thấy sự sai lầm chính họ có thể tạo ra bao nhiêu sự nguy hiểm cho thể xác lẫn phần hồn của họ, rồi tự giam hãm họ trong cái phạm vi eo hẹp, không tiến nổi, bực trí, khùng điên là ở trong đó. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải rõ tại sao tôi phải tu. Vì tôi thiếu sót. Các bạn tu đều là người thiếu sót, tu bổ sửa chữa cho nó tốt hơn nữa. Nếu các bạn đầy đủ, các bạn đâu có tu. Các bạn là ngon lành đâu có tu, làm tiên làm Phật, cũng ở trong cái bậy bạ mà ra hết thảy. Chính thể xác của tôi thấy rồi. Trong cái sự sai lầm vô cùng, chúng ta mới đi sửa tới vô cùng.
Anh là người trước, vậy xin hỏi ông Tám.
Người đi trước.
Cái phần nó xác định là anh mà là con của Thái Thượng Lão Quân, là Thiên Y Bạch Mẫu, tương tác có phải vậy không?
Thì nó cũng là người đi trước thôi. Bởi vì chưa mở huệ, chưa mở huệ mà muốn biết cái chuyện đó rồi nó dội trở
trở lại rồi thắc mắc rồi ngủ không ngủ.
Nghĩa là ngủ ngon như thường.
Bạn hỏi vậy đấy, bạn phải là nữ hoa công chúa. Bà cũng tiên chứ bộ, mà bà lời thơ sao này cũng tiên được, không không có phải cầm bẫy đâu. Chúng ta không phải cầm bẫy. Để của người tu vô vi là huynh đệ của thiên tiên, chứ không phải địa tiên. Huynh đệ của thiên tiên, rồi sau này các người tu rồi nó sẽ có những cái phần xuống nó thâm bạc, mến ghê lắm. Có như vậy nam như nữ nó sẽ tới gặp chúng ta, rồi đừng có cho đó là địa vị chúng ta cao, và nuôi cái tự ái là che lấp vô vi. Thấy chưa? Thấy mình tới, mình cũng mình người đi tới trước, thì cũng cố gắng giữ những sự từ bi thôi. Còn bên trên nó xuống hòa hợp cái từ bi với mình. Không phải nói chuyện chúng ta tu ngon người ta tới kiếm tao, không phải. Đó là người ta tới giúp mình tiến hóa. Người ta xác nhận một lần nữa để cho mình sáng tu hơn. Đó là bề trên sắc. Thấy chưa? Cho nên đừng có tự đắc và tự ai nên mình thấy không? Tao ngon, cái đó không được. Không ngon ngon. Học thôi. Được học thôi.
Chúng ta lại tiếp tục xét tại sao chúng ta phải tu. Tu để làm gì? Từ bé đến lớn, chúng ta được sự nâng niu của cha mẹ sung sướng, cơm no áo ấm, rồi qua những cái chuông thử thách, những bài học đau đớn, mới thấy rõ rằng mình bất tài. Trước kia mình cho mình là thông minh, học giỏi, nhưng mà ngày nay mình là bất tài. Bất tài ở chỗ nào? Càng ngày các bạn càng tu, càng thấy các bạn thiếu sáng suốt. Vì thiếu sáng suốt mà thôi. Mà sự sáng suốt đó đâu có phải lấy đèn rọi được. Sự sáng suốt đó do trong duy thức, trong chân tâm của các bạn phát khởi ra nó mới có sự sáng suốt. Cho nên muốn có sự sáng suốt, chúng ta phải hành. Mà hành rồi, chúng ta phải buông bỏ những cái gì? Ô trược, tham lam, tự ái, mà có thể gây cho nội tâm của chúng ta càng ngày càng tâm tối, càng bất tích. Vì sao? Vì chúng ta không biết sử dụng cái sự sáng suốt để điều khiển lục căn lục trần. Sự sáng suốt của bạn là phần hồn chánh thức của cảm của các bạn, là bộ chỉ huy điều khiển cái thể xác, trong đó nó có lục căn lục trần, nó có cái phàm tánh ngu muội. Các bạn chịu điều khiển nó thì lần lần nó phải tự giải và nó tiến tới sáng suốt tốt đẹp. Trong cái trung dung tiến hóa đó nó mới pha mê pha chấp được. Cho nên các bạn cứ luận xét mãi cũng nói pha mê pha chấp. Muốn trở về Phật tiên, muốn trở về một vị Bồ Tát, nhưng mà các bạn không chịu lìa cái bản tánh ô trược đó, tâm tối đó, thì làm sao các bạn đến với cái cảnh mà người ta đã sắp sẵn và những người tiền bối đã và đang đi. Cho nên chúng ta tu, nhiều người ao ước được gặp chư Phật, chư Thiên. Nhưng mà các bạn nên vui lòng xét lại chư Phật, chư Thiên đã qua những cơn gì? Qua nhiều cơn vầy xeo, tâm can tỳ phê thầm, tư tưởng các giới đều phải được thanh lọc mới đi tới thành nhẹ. Còn mình chúng ta là người đời sống tạm bỡ ở trong cái cảnh này, sống trong sự ý lại, chậm tiến, rồi lại vung bồi cái phần tự ái sâu xa, tự chôn lấy tâm thức sáng suốt trong cái cơn thử thách để cho chúng ta thực hiện từ bi thương yêu và xây dựng. Từ giờ phút đó là không làm được. Một phút khắc đưa các bạn xuống rồi. Cho nên trước kia ông Tư cũng nói, nếu tôi nói là nói quá nhiều. Còn ông Tư đã nói rằng, tôi khi tôi đang đi, đi trên không trung, đi trên cảnh tươi đẹp ở bồng lai tiên cảnh, mà tự nhiên rớt xuống cái đục. Đó là kêu bằng hạ tình công tác. Tại sao tôi đứng đi lại bị rớt? Cái đó là một thật sự chân lý rõ ràng. Chứ hàng đêm các bạn đang thiền đây này, các bạn đứng đi rồi các bạn rớt, các bạn thấy chưa? Khi các bạn bước vô ngồi thiền thì các bạn thấy nhẹ lắm. Cái đầu các bạn lăn đi lên, rồi tự nhiên nó làm cho cái đầu các bạn nặng. Rồi các bạn bị rớt. Trong đó nó có những sự tự ái tâm tối, nó lôi cuốn trở lòng lại, giải tỏa chưa có khai, chưa thông nội tâm nội tạng, thành ra nó hồi trở lòng lại. Vì sao? Vì luồng điển của các bạn ra thì bề trên, luồng điển bề trên nó nhẹ hơn, các bạn vượt không khỏi, chỉ có bị nhiều đó mà trở lại mà thôi.
Cho nên tu đi lợi lộc lắm, tỷ không có cái lớp đó học thì không biết. Rồi hồi trước ông Tư cũng nói như là bạn sẽ thấy như thế gì gì vậy đó. Thiệt vậy. Nhưng hồi đó mà ấp phàm mà tôi nghĩ thế nào mà thấy như vậy. Bạn sẽ muốn thấy là thấy. Nói nhẹ nhàng vậy mà mình làm chừng nào mới muốn thấy là thấy. Như bây giờ tôi nói cảnh nó nghe muốn thấy là thấy. Sao mà nó thấy là nó mới hay. Bây giờ mình nói không ai tin. Cứ làm đi. Làm mình nhắm con mắt cứ ngó ngay đây đi. Cứ ngó ngay đi. Ngó. Cứ diễn bích cái này. Cái vết tường nó phá cái này rồi. Nó cái gì cũng thấy. Để nhãn xem đi thông suốt đi trần coi hết.
Bây giờ thì cũng như có anh cảm
tưởng. Ơi, hết rồi, hết phim rồi.
Cái cảm tưởng vậy thì cũng như là mình còn cứ cái tường trước mặt mình
đó, bị kẹt phải nó nóng bất tử, giận bất tử, chuyện sơ sơ mà nó giải quyết không nổi, trời ơi đậm trời rồi chịu không nổi, tức quá. Sao mà rốt cuộc tới tôi thì cách nghĩa không có gì.
Thì ngày cái tường nó bể mới thấy nè.
À, bị nhắc đổ cái giấc tường từ ai mà đi tới.
Bây giờ
chú quất mà chú khó chịu mà làm sao thì chú quất vui cái là ông thầy chùa nhẹ đó phải không? Yeah. Nhà có âm sư hết mà người ta không biết học ngay đó và đắc ngay chỗ đó mà chứ đừng nói trời ơi tôi thấy cái đám này nó ăn hại mà nó phá mà nó không nghe lời tôi bỏ nhà tôi vô núi đi tu thành quỷ chứ không có thành Phật, hiểu không? Nói cái câu đó là không thành Phật. Còn Thích Ca vô nó mới tu là điều kiện đầy đủ rồi. Nha. Nó có học, có ăn, có ở đầy đủ rồi. Ổng mới điêu luyện nó. Và ổng sẽ cống hiến cho nó tương lai. Chưa còn gì. Nha. Chứ không phải là nó đứng chán cái đám này mà tôi đi tu lên núi tôi thành quỷ. Không phải thành Phật đâu, chứ nhiều ông đi lên núi thế mắc cỡ không dám xuống thành nữa. Lộn đường đi. Nhà mình có chùa, có nhà thờ, có đạo. Ở trong đó hướng cái vị đạo. Cái đạo vị trong nhà mình là cái mùi đạo ở trong nhà mình. Cái hướng cái đó, không biết hướng cái đó là không biết tu được đâu.
Mình thầy vậy mình chối nhà đi, tức là mình đã coi như là mình thất bại.
Mình thất bại rồi. Mình không chịu học nhẫn, mình không chịu gánh vác. Mà muốn để cho người khác gánh vác. Mình phải gánh vác. Cái gia đình, cái hoàn cảnh là bạn ơn cho mình không? Tại vì con tôi mới cố gắng học, tôi lấy mảnh bằng. Chứ không có đứa con xích mấy mà tôi nghe lời ông thầy ông đẻo. Phải không? Đúng như vậy. Đúng là thầy đi đâu đó. Thật nó vậy. Thật. Cái gì nó chân lý ngay trong nhà, không phải ngoài đâu. Đừng đi ngoài mất công. Lạnh lẽo ngồi thanh tịnh dòm cái vườn hạnh của mình sướng quá đó. Mình dòm chụp cái hình cha hồi nhỏ mình sao duyên dáng lớn lên, hy vọng được tạo hạnh phúc, gặp được một chàng trai sướng quá. Được ngày nào anh với em sum họp từ thiên đàng tại thế rồi.
Dòm đã đi ra bữa nay thấy cái đời họ cũng đau khổ, nói cái họ cũng đi theo nữa, rồi cũng phải gánh gánh nữa. Cứ đi đâu cũng gánh gánh về, đi đâu cũng gánh gánh về, cũng như ông già nói. Đi đâu cũng gánh nè, tôi đi đâu cũng gánh gánh nè. Có những người phát tâm học tập cho nó đúng, để những người mới tu mình chỉ cho họ. Cái đó là gốc công. Mỗi việc đều tôi làm hết thì mệt lắm. Chỉ việc gì mà đưa tới là làm chứ. Mình đâu có phân giai cấp. Bởi vì mình phải hòa với tất cả thì gặp gì mình làm đấy chứ. Cái nào thích hợp mà bây giờ tôi như vậy đó, ông mướn tôi làm gì thì tôi làm có thứ được, không có trả lương được thôi. Nhưng mà đi vô là ông chủ phải thương mình.
Bởi vì người tu vô vi không đi làm thôi, chứ đi làm rồi là tự nhiên là mới thấy cái quyền diệu của cái pháp lý. Rồi thét rồi ông chủ đó cũng tu. Bởi vì mình đi gặp người độ người, chứ tâm mình không phải kiếm tiền của nơi người, thì làm sao ăn cho hết. Thấy không? À, việc gì tôi làm cho. Nhưng mà ngoài cái đó có chuyện tu tôi nói cho nghe. Nhiệm vụ tôi là dìu dắt người. Nếu tôi làm thì tôi ăn cái gì của ông, cuộc tôi ý hết chứ có làm, không có giữ được đâu. Mình thắng mình giáo dục con. Thì chùi câu tiêu cũng công chuyện. Nghe không? Cái đó là phải hạ mình để học, để dẹp tự ai. Quét nhà cũng công chuyện, ngồi phòng giấy cũng công chuyện. Nghe không? Bởi vì phải mượn cái đời rồi mới dẫn qua đạo. Mình muốn ngồi thẳng để tôi xuất hồn, tôi để làm việc đó, mình bị bế trễ. Không có được. Ông trên không cho vậy. Ông trên đã cho thấy, cho mình thấy cái đạo trong cái đời. Bây giờ mình làm sao thấy cái đạo trong cái đời mình mới độ đời nhé. Không thấy cái đạo trong cái đời làm sao độ đời. Cho nên mọi người mà nó ngồi tôi xuất hồn rồi tôi mới đi ra tôi đi làm việc mà không được. Phải không? Nên là tôi phải thấy cái đạo trong cái đời. Không cũng ý. Như tôi, bản thể tôi là đời mà. Tôi tu là để tôi tìm hiểu cái hồn tôi. Thì trong công tác tôi cũng là có cái đạo trong đó. Trời đạo sống tu nó phải vậy đó. Nó phải đi từ từ. Còn nếu mình không đi không được. Như tôi không đi đó nói, à bây giờ vợ tôi mới xài tiền cho tôi. Tôi ân hận lắm mình thấy tôi tu. Phải không? Tôi còn tâm đời đó. Còn một ngày nào đó ơn trên cho là tôi không có làm gì hết, nhưng mà tự nhiên công chuyện có sắp đặt hết rồi. Vợ có việc, vợ con có việc con, tôi có việc con, truyền pháp gì vậy. Mọi sự như là quyền của trời Phật sắp đặt đầy đủ, không có thiếu. Thì lúc đó mình hết lo. Bây giờ mình còn lo nữa, tội vợ tội con là mình còn lo đó. Nhưng mà bây giờ mình phải dùng, phải dạy luật căn lục trần, thay mình làm một điều cho nó hòa hợp với vợ con. Nó phải dùng phần hồn làm đâu. Sai, sai nó làm cho quen. Bắt tụi bé phải làm. Tụi bé không làm cho bé làm biến. Cho nên hồi tôi tu là tu. Nhưng mà lái xe đi bán hàng cũng lái xe. Thấy không? Cứu nhiều người có công ăn việc làm. Chiếc tàu cũng chạy. Mọi nơi mọi giới sản xuất có công ăn việc làm. Mình nghĩ chuyện xa. Mình cứu nhân độ thế. Mình làm được một việc tốt, chạy tròn trong xã hội, thì mình tiếp cái tay cho xã hội nó chuyển. Mà cái kinh tế là của Thượng Đế đặt, chứ đâu phải người thường phàm đặt. Cho nó ăn, cho nó thích, để nó hiểu nó. Thấy chưa? Đâu phải người phàm đặt cái economic được. Đặt được đâu, của Thượng Đế sẽ đặt. Mà nếu mình gợt lại, mình phá hoại kinh tế là mình xuống địa ngục á. Tu gì tu cũng xuống địa ngục á. Không được. Cho nên phải có những cái công chuyện. Cho nên tới cái trình độ mà mình nếu tôi làm nửa buổi cũng được. Nửa buổi tôi tu. Nửa buổi tôi dạy đạo cũng đủ rồi. Tôi kiếm đồng tiền ô tô bus. Tôi kiếm cái bánh mì ăn đủ rồi. Thấy không? Để tôi hiểu tình thương của Thượng Đế thôi. Tự giáo dục của căn trần không cần nhiều. Còn người phàm họ phải kiếm thiệt nhiều. Còn tôi người tu cũng kiếm thiệt nhiều. Rồi cái đạo mà chừng nào nó bành trướng thì ai để mình đi làm, cho mình đi làm việc đạo. Thấy không? Thì chỗ này sắp cho mình, chỗ kia sắp cho mình, thì mình phải chịu cái đó thôi. Thấy không? Mà có thì giờ thì mình cũng phải làm gì cũng đạo. Thank you.